This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị bằng giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, trong những ngày đầu năm thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình chúng ta tìm hiểu thêm về cách xưng hô ở Việt Nam của chúng ta. Của ngày xa xưa và những cái cách xưng hô này nó như thế nào, dẫn đến với những cái phong tục tập quán cổ truyền của Việt Nam ha, thưa quý vị. Có hai bài viết cũng rất là hay, và tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Thật sự ra thì vấn đề này thuộc cái lĩnh vực ngôn ngữ học, giáo dục học, nhưng mà dính dáng ít nhiều đến cái phong tục cổ truyền của Việt Nam ta. Mới nghe thì tưởng đơn giản quá, đứa bé lên ba cũng biết nữa. Có vậy trẻ con vừa học nói thì cũng đã được cha mẹ, anh chị bày cho cái cách xưng hô, phải không thưa quý vị? Thế nhưng đến lớn đến già vẫn còn có những cái sai sót. Nhiều khi chỉ vì một cái sai sót nhỏ trong cách xưng hô mà gây nên một cái thành kiến nặng nề hiểu lầm nhau. Đối với các nước khác ở châu Á thì cái đại từ nhân xưng thì có ba ngôi, tức là người nói, người nghe và người vật, sự việc đều được đề cập đến trong cái câu nói đó. Chỉ có sáu từ cơ bản nếu mà dịch mộc mạc ra tiếng Việt, đó là tao, mày, nó, chúng tao và chúng mày, phải không thưa quý vị? Ví dụ như là bố mẹ cháu hoặc là ba mẹ cháu bảo rằng là, tức là nói với cháu rằng là đưa ba cháu sang thăm hai cụ. Câu này nếu mà dịch từ đối ra tiếng nước ngoài thì như sau: chúng nó bảo tao đưa nó sang gặp chúng mày. Thưa quý vị, trong cái câu ví dụ là bố mẹ cháu bảo cháu đưa ba cháu sang thăm hai cụ. Ở miền Nam ta thì cũng đã quen từ nhỏ rồi, đáng tuổi ông thì chúng ta gọi là ông, đáng tuổi bác thì gọi là bác. Đó, không được là mày, tao, chi, tớ, cá mè một lứa cả. Chúng ta nên thông cảm với cái người nước ngoài khi mà họ học tiếng Việt. Đó, luôn cả những cái đứa trẻ ở hải ngoại đi nữa, chúng ta thông cảm và chúng ta cần phải giải thích cho các em rõ ràng hơn nha, thưa quý vị ha. Đại từ nhân xưng tiếng Việt rất là đa dạng, rất là phong phú, nhưng mà cũng rất là phức tạp. Và cái điều khó khăn phức tạp nhất đó là ngay trong cái đại từ nhân xưng của ta cũng đang mang một cái sắc thái tình cảm, thể hiện một cái sự yêu thương, tức giận, kính trọng, khinh ghét, khách sáo hay hoặc là thân mật, vân vân. Thì thưa quý vị, trong cái cách mà xưng hô của người Việt Nam ta có phân biệt tôn ti trật tự rõ ràng lắm. Cháu bé hỏi rằng là tại sao ông bảo cháu thưa bẩm, thế mà cháu gọi ông lại không bẩm cháu hả? Cháu cũng không hiểu sao cha mẹ gọi con thì gọi rằng thằng giáp con ất được, còn con gọi tên cha mẹ thì không được. Tại sao ông chú già rồi thì lại còn gọi là ông trẻ vậy? Cái cách dùng từ để mà xưng hô của ta còn tùy thuộc vào cái mức độ thân sơ giữa người nói với lại người nghe. Ví dụ như là thiệt là thân tình bạn bè gọi nhau bằng mày, bằng tao hẳn thì quý lắm, phải không? Từ cái việc gọi nhau bằng thưa quý anh hay hoặc là bằng ông thì coi như là giễu cợt, kích bác nhau. Ngược lại, mới quen biết sơ sơ mà mày tao thì coi như là bất lịch sự. Đôi khi nghe bực mình, bỏ đi, không có thèm trả lời. Cụ già và lão già đồng nghĩa, nhưng mà khi nói tôi hỏi cụ già thì rất là khác thi hỏi khi mà mình nói rằng là tôi hỏi lão già. Và cũng có trường hợp lão chưa hẳn là đã già mà là một cái cách gọi thân mật thôi, đúng không thưa quý vị? Nếu mà có quan hệ họ nội họ ngoại thì gọi theo quan hệ thân thuộc gắn bó tình thân thiết hơn. Mặc dầu ít tuổi hơn mình nhưng mà ngang hàng với cha mẹ của mình thì mình hãy gọi bằng chú, bằng bác, bằng cô, bằng dì theo đúng cái vai vế của họ. Và ngược lại, đối với cái người mà đã lớn tuổi mặc dầu là bậc cháu nhưng mà để cho khỏi chướng cho nên chúng ta nên gọi bằng anh, bằng ông, bằng bác, ông, coi như là gọi thay cho cái chữ con cháu mình. Như vậy nó thanh nhã, nó lịch sự hơn, phải không thưa quý vị? Khi mà mình thì cái vai vế đó lớn đó, nhưng mà mình thì nhỏ yếu à. Trong khi là cái người mà theo cái thứ tự vai vế thì là là sắm cái vai nhỏ hơn mình rất là nhiều lắm, nhưng mà họ lại lớn quá rồi, phải không thưa quý vị? Đó, thuần túy thì cái quan hệ xã hội không có quan hệ họ hàng đó. Nhưng mà theo cái phép xã giao, trưởng nhất tuế vi huynh, trưởng thập tuế vi phụ, tức là hơn một tuổi làm anh, hơn 10 tuổi làm cha, tức là tôn lên ngang bằng với cha mà gọi chú bác, đây là một phép tôn xưng ngày xưa thưa quý vị. Rồi, bây giờ Tính xin được nói về cái vợ chồng xưng hô với nhau ha, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Đó, hay hoặc là những cái lúc mà gần đây đương nữa, đây là một cái đoạn mà có thể chúng ta thấy là so sánh luôn. Người Việt Nam ta từ nhỏ đến lớn, đến già nói chuyện với nhau thì cũng đã quen tai. Nhưng mà nếu mà diễn giải cho người nước ngoài mà biểu đạt được, mà phải gọi là biểu đạt được mà đầy đủ hết cái sắc thái ngôn ngữ kể thì thật là lý thú. Ví dụ như là nhà tôi, đó, nhà tôi mà dịch ra tiếng Pháp đó là ma maison, đó, thì người Pháp làm sao mà hiểu nổi, phải không thưa quý vị? Thời nay thì vợ chồng trẻ xưng hô với nhau anh em âu yếm thân thiết biết là bao. Dẫu chồng ít hơn 53 tuổi vẫn là anh. Lùi lại 40 năm trước đi, đó, những gia đình mà ít nhiều được âu hóa thì vợ chồng gọi nhau bằng mình cũng thể hiện được cái tình cảm đậm đà. Gọi nhau bằng cậu mợ cũng thanh nhã. Nhưng mà những cái từ đó nó còn xa lạ với nông thôn. Một số tân tiến thì muốn gọi nhưng mà vẫn còn ngượng ngùng với hàng xóm và chỉ thầm kín tỏ tình với nhau trong buồng. Thỏ thẻ chỉ đủ hai người nghe với nhau mà thôi, phải không thưa quý vị? Đó. Thì cái cách gọi nhau bằng tên trống không cũng là một cái bước cải tiến lớn. Chứ các cụ ngày xưa thời trẻ chỉ gọi nhau là gì? Bố thành cu, u nó à, mẹ hiểm, vân vân. Người mới lấy nhau chưa có con, chồng chẳng có chức vị gì mà gọi thì làm sao? Bi qua có cô, mới về làm dâu muốn gọi chồng đang chơi bên nhà hàng xóm về thì chẳng biết xưng hô ra sao, mới bèn ra ngõ gọi thật to. Ai ơi, về nhà ăn cơm nha. Thì thưa quý vị, cái từ ai ở đây không phải là một cái đại từ nghi vấn hay hoặc là đại từ phím, mà chỉ có một cái nghĩa, đó là chồng tôi ơi, về nhà ăn cơm, phải không thưa quý vị? Còn khi mà nói chuyện với người khác thì giới thiệu vợ mình hay hoặc là chồng mình bằng hai chữ nhà tôi. Đó. Tiếng Anh, my house. Từ nhà tôi thì thiệt là đậm đà, gắn bó. Mình và tôi tuy hai nhưng một. Nhà tôi tức là chồng tôi, nhà tôi cũng có thể là vợ tôi, chứ không thể nói là vợ anh, chồng nó là nhà anh, nhà nó được, phải không thưa quý vị? Vợ chồng nói chuyện với nhau thường hay nói trống không. Này, ra tôi bảo này. Hay hoặc là, nào, ai bảo mình thế? Không thưa quý vị. Đó là, xin được nói một phần trong cái vợ chồng xưng hô với nhau là như vậy. Rồi trong xưng hô mà trong cái họ hàng, qua cái mục này phải gọi là chúng ta cũng hơi nhức đầu, hơi mệt đầu lắm ha thưa quý vị ha. Đó. Mỗi vùng, mỗi miền thì cái cách gọi vai vế của từng người trong họ hàng nó lại khác nhau. Đó. Nhiều người chỉ cần nghe cái cách gọi là biết là họ ở cái miền nào và cái vai vế của họ như thế nào. Nói chung thì cái vụ này nếu mà không biết sẽ khá rắc rối. Để cho dễ thì mình chia sẻ nói những cái cách xưng hô chung và riêng của ba miền ha, thưa quý vị, không có phân biệt vùng miền hay cái gì đó như bây giờ nói, nhưng mà chúng ta điểm qua chia sẻ ra những cách xưng hô chung và riêng của ba miền Bắc Trung Nam của chúng ta ha. Điểm chung của ba miền á đó là gì thưa quý vị? Anh của cha thì cả ba miền đều gọi là bác, đúng không thưa quý vị? Còn vợ của anh người cha cả ba miền cũng gọi là bác luôn. Em trai của cha cả ba miền cũng gọi là chú. Vợ em trai của cha cả ba miền cũng gọi là thím. Em gái của mẹ cả ba miền cũng gọi là dì, phải không thưa quý vị? Em trai của mẹ cả ba miền gọi là cậu. Người Trung cũng còn có nơi gọi là cụ. Đó. Vợ em trai của mẹ cả ba miền gọi là mợ. Người Trung một số nơi còn gọi là mự. Đó là cái điểm chung của cả ba miền, đều giống nhau trong cái cách gọi, cách xưng hô của một số những cái vai vế như vậy. Còn cái điểm riêng á, chị của cha người ngoài Bắc gọi là bác, người mà Trung và Nam thì gọi là cô hay hoặc là o, thưa quý vị ha. Rồi chồng chị của cha người Bắc gọi là bác, người Trung người Nam gọi là dượng hay hoặc là trượng ha. Em gái của cha là em gái của cha người Bắc người Nam gọi là cô, mà người Trung gọi là o. Chồng em gái của cha người Bắc gọi là chú, người Nam người Trung gọi là dượng hay hoặc là gọi là trượng ha. Anh trai của mẹ người Bắc gọi là bác, người Nam người Trung gọi là cậu đó. Người Trung á thì còn có nơi gọi là cụ đó. Vợ anh trai của mẹ người Bắc gọi là bác, người Trung người Nam gọi là mợ, người Trung có nơi còn gọi là mự đó. Chị của mẹ người Bắc gọi là bác, Trung Nam gọi là dì đó. Chồng chị của mẹ đó Bắc gọi là bác, mà người Trung người Nam gọi là dượng hay hoặc là trượng đó. Chồng em gái của mẹ người Bắc gọi là chú ha. Người Trung người Nam gọi là dượng hay hoặc là người trượng, phải không thưa quý vị? Anh chị em họ cả ba miền vẫn gọi là anh chị em như là anh chị em ruột, nhưng mà cấp bậc anh chị em họ có nơi họ dựa trên cái tuổi tác cá nhân, có nơi thì đặc biệt ở miền Trung thì phải tùy theo cái vị thế trên dưới của các bậc cha mẹ. Chẳng hạn như là cái người con của chú mình dẫu lớn hơn mình cả 20 tuổi nhưng mà vẫn phải gọi mình bằng anh và mình thì gọi lại bằng chú, tức là chú em. Bác, chú, cô, dì thì các con của anh em mình thì bác, chú, cô, dì gọi các con anh em mình bằng cái chữ là cháu, phải không thưa quý vị? Và thưa quý vị, trong cái cách xưng hô với anh chị em của cha mẹ thì người Bắc ưu tiên tuổi tác khi mà gọi anh chị cha và mẹ là bác, và cái cấp nhỏ đó là chú, cậu, cô, mợ, chứ không có dùng cái chữ dượng ở trong đó ha thưa quý vị. Nên biết thêm rằng là người Nam và người Trung thì ưu tiên về cái nội ngoại thân sơ. Nó gì thì luôn là ở bên ngoài, dù cho tuổi cao hoặc là tuổi thấp, cô hay hoặc là o đó thì luôn ở bên nội, dù là chị hay hoặc là em của cha. Chú thì như thế nào, chỉ dùng cho em của người cha thuộc bên nội thôi. Người không thuộc dòng máu cha mẹ thì gọi là dượng hay hoặc là trượng, mợ, thím, để mà phân biệt với lại bác trai, chú, cô, cậu của anh em ruột thịt. Chỉ có cái cách gọi bác gái, tức là vợ của anh trai của cha, là một cái ngoại lệ mà thôi. Và để dễ nhớ thì chúng ta chỉ cần nhớ những cái từ xưng hô luôn đi cặp với nhau. Bác thì có bác, cô thì có dượng, dì thì có dượng, cậu thì có mợ, chú thì có thím. Hoặc là quý vị, cô dượng, dì dượng, cậu mợ, chú thím. Ha, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần sưu tầm của Hoàn Tính gửi đến cho quý vị trong cái phần xưng hô ở Việt Nam. Đó, thì trong cái chương trình này thì Chúng tôi xin được bổ sung thêm trong cái Facebook của Lê Ngọc Vân có một cái bài cũng xưng hô theo lễ nữa thưa quý vị. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm cái xưng hô theo lễ thì nó cũng tự tự như cái bài vừa rồi nhưng mà có một số những cái mới ha thưa quý vị, để cho chúng ta có thể tìm hiểu thêm hay hoặc là cái bài này nó dễ hiểu hơn cái bài vừa rồi, tùy theo quý vị nghiệm ra ha. Đó. Có lẽ cái lễ nghĩa xưng hô của dân tộc Việt nó nhiều rắc rối lắm, giống như nãy Tính nói vậy đó, cái hệ thống nó chằng chịt hơn các dân tộc khác, những cái xứ khác, những cái nước khác vậy đó. Để mà có những cái người nào mà cùng vào cái gia đình mình mà hỏi về cái người này mình phải kêu sao, phải gọi là mình cũng phải vắt óc mình suy nghĩ mình kêu người đó làm sao nếu mà lâu quá mình không gặp, hay hoặc là có vai vế cái thứ tự như thế nào phải không thưa quý vị. Tác giả hồi còn nhỏ xíu, tức là tác giả anh Lê Ngọc Vân này, hồi lúc còn nhỏ thì ở quê với bà ngoại, rồi lớn lên thì cứ theo cái nếp xưng hô với quê ngoại thôi mà phân định được cái tôn ti trật tự trong cái họ tộc, trong cái hàng xóm láng giềng, và biết được cái mối quan hệ giữa mọi người với nhau để mà gần gũi, gắn bó, tình nghĩa lâu bền, thương yêu, giúp đỡ nhau mọi mặt, mọi việc trong cái đời sống ở làng, ở quê của ngày xa xưa. Người Việt thì tùy theo cái vùng miền cũng có cách xưng hô khác nhau, nhưng mà khác ít nhiều về cái danh xưng, còn cái cương vị, mối quan hệ thì nó cũng như nhau thôi. Về phía cha, tức là có nhiều nơi người ta kêu là ba, là bố, là tía, là thầy, là cậu, thì về cái phía của người cha như vậy thì cha mẹ của cha thì gọi là ông bà nội ha, anh của cha gọi là bác, vợ của anh của cha thì cũng gọi là bác luôn ha, dễ hiểu hơn ha. Em trai của cha thì gọi là chú đi ha. Vợ của chú thì gọi là thím ha. Chị em gái của cha thì gọi là cô ha. Có miền gọi chị của cha cũng là bác ha. Chồng của cô gọi là dượng, có nơi gọi là bác hay hoặc là chú nữa. Về phía mẹ, tức là về phía má, về phía u, về phía vú, về phía mợ, nói chung là về phía mẹ đó thì cha mẹ của mẹ gọi là ông bà ngoại, phải không? Đó, anh hay hoặc là em trai của mẹ thì mình gọi là cậu, vợ của cậu thì gọi là mợ đó. Chị hay hoặc là em gái của mẹ chúng ta gọi là dì, chồng của dì thì gọi là dượng, như là chồng của cô vậy đó. Về con của bác, của chú, của cô, của dì, của cậu thì con của người mà có vai vế lớn hơn cha mẹ thì mình đều gọi là anh chị cả. Rồi con của cái người mà vai nhỏ hơn cha mẹ thì mình đều gọi là em cả. Về cái hệ cháu thì là con của những người mà thuộc cái bậc thứ ba trong cái họ tộc thì đều gọi là cháu hết ha. Tuy nhiên có vùng miền thì vẫn xưng hô là con với các bậc ông bà. Đối với hàng xóm láng giềng, người quen biết thì tùy theo cái mức độ của tuổi tác mà xưng hô cho nó phải lễ thôi. Tuổi tác ngang tầm ông bà nội, ông bà ngoại thì chúng ta gọi là ông bà. Các vùng miền từ Huế ra phía Bắc thì từng gọi luôn tên đó là ông A, bà B. Từ vùng Quảng Nam trở vào thì từng gọi tèm theo thứ trong anh em như là ông Hai, bà Năm chẳng hạn. Tuổi tác ngang tầm cha mẹ nam mà lớn thì mình gọi là bác, còn lại thì mình gọi là cô, cậu, dì đều được cả. Tuổi lớn hơn mình thì mình gọi là anh chị, nhưng mà nhỏ hơn thì cũng không thể gọi là em, trừ trường hợp là được đồng ý thôi, theo cái cấp vai vế. Ở những cái xứ mà nói tiếng Anh thì có lẽ cũng có cái xưng hô theo họ hàng, nhưng mà thường thì nghe họ xưng hô với nhau là ai, là du, cũng như là người Tào họ xưng hô là ngộ, là nị vậy đó. Thì cái sự khác biệt với các dân tộc khác là ở chỗ đó đó thưa quý vị. Cái tuổi tác nó không chi phối vào cách xưng hô trong cái họ tộc, lớn hơn, nhỏ hơn, bao nhiêu tuổi vẫn xưng hô với nhau theo cái quy định. Ông già gọi cậu nhỏ xíu bằng anh, bằng bác là theo cái vai vế thôi. Không tùy tiện mà gọi khác được. Đó, bà con phê phán ngày đấy, nghe chưa? Đó, bây giờ ở cái xứ ta thì rất là khác hồi xưa trước đây lắm. Lớp trẻ thường gọi người lớn là người già rồi. Đó, hơn cha mình bao nhiêu tuổi mặc kệ. Đó, gọi là chú tuốt luôn luôn. Gia đình, nhà trường, xã hội không có dạy. Không có dạy biểu diễn này thì cái cách xưng hô của dân Việt cũng không bao lâu nữa thì cũng sẽ giống như cái kiểu của nước ngoài thôi, phải không thưa quý vị? Tại vì cái trình độ giáo dục, công dân giáo dục của Việt Nam bây giờ hình như họ không có, và họ cũng không có muốn đặt nặng đến những cái vấn đề đó, làm phiền đến những cái người giáo viên hay chăng, phải không thưa quý vị? Đó là cái kết thúc cho cái chương trình ngày hôm nay mà Tính muốn chia sẻ trong cái vấn đề xưng hô của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Một bầy chim én đưa tin, chúa xuân sắc chân thật xinh. Năm rồi em trăng đầy, năm nay em mới tròn trăng. Đón xuân thay lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang. Ý anh nghĩ đẹp trời ban, hương trong đêm giao thừa, hoa lộng buồn giấc mong. Một đời nhân nghĩa cứu mang, ý anh nghĩ đẹp trời.